Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần 3. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Ngài được tôn cao và tiếp theo là Nơi nương náu tâm hồn.
Lòng tạ ơn Chúa chí cao, Ngài luôn ở sương chúc tôn Chúa Cha ở khắp cả thế gian. Tình yêu Cha không chung đổi thay, thật cao đến cõi trời. Sự thành tín của Chúa như mây nghìn chùm cao nơi nơi. Ngài được tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao. Đồng người chúc tán hiến vinh Cha trên dựng trời. Ngài
trên dương trời. Chúng ta cùng thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề những phẩm tính của tình thương. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý, tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Chúng ta cần nhắc lại rằng tình yêu agape hay tình thương toàn hảo của Đức Chúa Trời theo quan điểm của Kinh Thánh rất xa lạ đối với quan niệm về tình yêu của con người hôm nay. Chúng ta đã quá quen với loại tình yêu bồng bột đầy xúc cảm, thứ tình yêu hời hợt bên ngoài, nay còn mai mất, thay đổi bất thường, mới yêu đó mà lại ghét ngay, hay loại tình yêu trao đổi có điều kiện, có qua có lại. Chúng ta không quen với loại tình yêu hy sinh, tình yêu quên mình, tình yêu chấp nhận thiệt thòi, vẫn yêu dù người kia có đáng được yêu hay không, thậm chí đáng ghét. Cho nên ngỡ ngàng khi đọc Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, thấy rằng từ trước đến nay vẫn tưởng là mình cũng yêu và được yêu, hóa ra không phải. Những cái mình gọi là tình yêu thì Kinh Thánh loại bỏ, vì thật ra đó chỉ là tính vị kỷ yêu mình, chứ không phải là tình yêu chân chính trong nghĩa của Chúa. Cái chúng ta gọi là tình yêu, hóa ra chỉ là chuyện trao đổi có qua có lại. Cái con người gọi là tình yêu chỉ là một dạng trao đổi có điều kiện, và hầu hết điều chúng ta gọi là tình yêu mang nặng tính chất xúc cảm, hời hợt, mỏng manh, không bền. Cho đến khi nào chúng ta thực sự tin Chúa, thực sự biết Chúa, sâu nhiệm trong Chúa, chúng ta mới có thể biết tình yêu toàn hảo của Chúa và mới có thể bước vào hành trình thể hiện tình yêu trong đời sống hàng ngày. Trong bài Thánh ca ơn lạ lùng, câu đầu lời tiếng Anh diễn đạt ân sủng diệu kỳ của Chúa đã cứu rỗi một kẻ đê tiện đốn mạt như tôi. Đó chính là điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 5 câu 8. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Trong bài Thánh ca, Giê-xu yêu mến tôi, cũng có một câu nói lên cùng ý đó. Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này. Tình thương toàn hảo của Đức Chúa Trời thể hiện rõ nhất là qua cách Ngài đối đãi đầy ân sủng với một đối tượng bất xứng. Chúng ta nghe lại câu thánh ca này.
Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này. Giê-xu yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu mến tôi.
Khi sứ đồ Phao-lô nói về ân sủng cứu rỗi của Chúa trong bức tâm thư gửi cho người con tinh thần là Timôthê, ông hồi tưởng lại đau đớn và ý thức rất rõ tình trạng tệ hại bất xứng của mình trước ngày được Chúa cứu. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự yêu thương trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những kẻ có tội đó, ta đứng đầu. Đó là Timôthê thứ nhất chương 1, câu 13 đến câu 15. Phao-lô là ai trước khi gặp Chúa và tin Chúa mà ông nói về mình tệ hại như thế? Trước khi được gặp Chúa trên đường đến thành Đa Mách, ông là một người Do Thái thuộc dòng dõi danh gia Thế Việt, là học trò của giáo sư Gamaliel danh tiếng. Ông cũng là một người thuộc phái Pharisee, có chủ trương giữ giới gian giới luật rất nghiêm. Tóm lại, trong thời của ông, Phao-lô là một người đáng kính trọng theo tiêu chuẩn Do Thái giáo đương thời. Nhưng sau khi tin Chúa, ông mới thấy đời sống tôn giáo cũ của ông chỉ là một miếng rẻ rách, và ông ghê tởm con người cũ của ông, phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, là kẻ tội đồ đứng đầu danh sách. Tâm trạng và ý thức này của sứ đồ Phao-lô viết ra cho chúng ta thấy tiêu chuẩn khác biệt và cách biệt lớn lao như thế nào giữa đạo Chúa và đạo đức trần gian, mà chỉ sau khi tin Chúa thật và thực sự kinh nghiệm tình thương cứu rỗi của Chúa, chúng ta mới thấy tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta trước đây là thấp kém và mới thấy cái mà chúng ta tưởng là tình thương, gọi là tình thương, khi đem so sánh với tình thương thật trong Chúa, thì nhẹ hẫng, chẳng khác gì bọt bèo vô giá trị. Nếu một người sau khi tin Chúa mà vẫn thấy hãnh diện về quá khứ vàng son, vẫn thấy hồi trước mình cao giá và vẫn còn hãnh diện về những thành đạt cũ, là chúng ta vẫn còn ở mức ấu trĩ, chưa trưởng thành trong đức tin, chưa sâu nhiệm trong tri thức về lời Chúa. Tình thương trong nghĩa của Kinh Thánh không phải là lý thuyết suông, nhưng được thể hiện trong nếp sống hàng ngày một cách tự nhiên. Ngày nay, nhiều người Việt Nam định cư sống tại Mỹ có thể thấy ngay trước mắt khi đặt chân lên đất nước này là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Chúa, đến nỗi ngay từ thời lập quốc, pháp chế nước Mỹ đã phản ánh các nguyên tắc yêu thương dạy trong Kinh Thánh, nhất là đối với trẻ mồ côi, người góa bụa, khách ngoại bang, người ngụ cư. Trong Kinh Thánh, Chúa thường nhắc tuyển dân phải yêu thương người ngoại bang vì chính họ từng làm nô lệ trong Ai Cập suốt 400 năm. Các ngươi phải thương người khách lạ vì các ngươi đã làm khách lạ trong Ai Cập. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 10 câu 19. Giới luật trong Kinh Thánh có những điều khoản không có trong bất cứ bộ luật nào của con người, và những điều khoản này phản ánh tình thương của Đức Chúa Trời như ghi trong Lê Vi Ký chương 19 câu 9 câu 10. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi. Hãy để dành lại cho những người nghèo và khách lạ. Ta là Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời các ngươi. Đó là Lê Vi Ký chương 19 câu 9 câu 10. Phần lớn người Mỹ, nhất là ở những tiểu bang miền Đông, vẫn còn có lòng quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ. Trong khi luật pháp Mỹ phản ánh các nguyên tắc Kinh Thánh, cho thấy những lời dạy trong Kinh Thánh đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong nếp suy nghĩ của người dân nước này, nhất là những người thuộc thế hệ đầu thành lập và xây dựng nước Mỹ. Thí dụ cụ thể nhất là họ thể hiện tình thương không chỉ trong tình cảm hay trong cách cư xử nhân hậu khi tiếp đón, giúp đỡ, cưu mang vô số người bị ức hiếp thuộc các dân tộc khác trên thế giới, mà họ thể hiện luật yêu thương của Chúa trong chính luật pháp của họ. Không phân biệt đối xử, không phân biệt sắc dân, phái tính, tuổi tác, tôn giáo, mọi người được đối xử bình đẳng. Nước Mỹ không nợ gì ai, nhưng bất cứ người tị nạn nào đặt chân đến đều được họ chu cấp đầy đủ để sống trong một xã hội mọi người được tôn trọng. Trẻ con được đến trường, thậm chí còn được ăn sáng ăn trưa miễn phí, trong khi chính dân bản xứ nếu khá giả hơn thì ăn phải trả tiền. Hình ảnh thực tế trên cho thấy luật yêu thương của Đức Chúa Trời đã ảnh hưởng sâu đậm trên pháp chế nước này. Tại đây, tình thương trở thành luật. Đây cũng phải là điều cơ đốc nhân cần thực hành, không chỉ yêu thương suông mà yêu thương cụ thể. Tình thương được thể hiện không chỉ cho bạn bè, cho những người cần, cho những người kém may mắn hơn chúng ta, nhưng còn phải thực hiện cho cả những người không ưa, không thích, thậm chí thù ghét chúng ta. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã dạy rõ điều này. Phúc âm Ma-thiêu chương 5 câu 43 đến 48 ghi: Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế không làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đái anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại không làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Tình thương chân thật đòi chúng ta phải hy sinh, phải quên mình trong tinh thần nhịn nhục và nhân từ. Có 8 điều sứ đồ Phao-lô liệt kê ra, chúng ta phải từ bỏ để thể hiện tình thương chân thật. Tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác. Kỳ trước chúng ta đã nói đến điều đầu tiên phải từ bỏ là lòng ganh tị. Tình thương không ganh tị. Từ bỏ lòng ganh tị là đã loại trừ và đã giết được con quái vật hung dữ hơn hết trong chúng ta. Lòng ganh tị chính là con quái vật đã làm cho 40 năm Saul ngồi trên ngôi vua mà lại như sống trong địa ngục và cuối cùng đã tự sát và chết trong chiến trận. Không những lòng ganh tị làm hại vua Saul mà nó cũng còn làm cho nhiều cuộc đời điêu đứng, trong đó có cuộc đời David là một trong những tướng lãnh trung thành. Nhiều người nghĩ rằng từ bỏ là một thiệt thòi, nhưng từ bỏ lòng ganh tị là một chiến thắng lớn, vì từ bỏ lòng ganh tị không dễ. Chúng ta không thể từ bỏ bằng nỗ lực cá nhân, bằng ý chí riêng, nhưng chúng ta từ bỏ lòng ganh tị bằng sức mạnh của tình thương nhân từ của Chúa. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thực sự nhận tình thương của Chúa, rồi chính tình thương đó vận hành trong chúng ta, giúp chúng ta, và ngay lúc tình thương vận hành, lòng ganh tị bị loại trừ. Nếu buồn khi thấy người khác thành công trong chỗ chúng ta thất bại, đó là vì lòng ganh tị trong chúng ta vẫn còn tác động. Cùng đi phỏng vấn xin việc làm, bạn được nhận, mình bị từ chối. Chúng ta thấy buồn, đến nỗi không thể chúc mừng cho bạn, vì lòng ganh tị vẫn còn. Thấy gia đình bạn bè hạnh phúc, vợ chồng đầm ấm, con cái ngoan ngoãn hiếu thảo. Chúng ta thấy tủi thân, tội nghiệp và buồn cho cảnh gia đình mình. Thì đó cũng là cách lòng ganh tị thể hiện. Khi ganh tị, lòng chúng ta thắt lại, chúng ta không thể yêu thương như Chúa dạy, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Chỉ khi nào tình thương của Chúa hoàn toàn chế ngự đời sống chúng ta, lúc đó chúng ta mới có thể thể hiện ra được tình thương thật. Khi ăn năn tội tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Thánh Linh ngự ngay vào lòng. Qua tác động của Thánh Linh, dần hồi trái Thánh Linh sẽ nảy sinh trong đời sống cơ đốc nhân, mà khía cạnh đầu tiên của trái Thánh Linh là tình thương. Trái Thánh Linh cũng như trái cây không xuất hiện bất ngờ trong một sớm một chiều, mà cần thời gian kết nụ ra hoa, thụ phấn, tượng hình, rồi tăng trưởng. Sau cùng mới thành trái chín. Nhưng nếu chúng ta không tuân giữ lời Chúa, không vâng phục Đức Thánh Linh, tiếp tục để bản ngã hư xấu khống chế, thì chúng ta dù tin Chúa, vẫn ganh tị, vẫn khoe khoang, kiêu ngạo, cư xử trái lẽ, kiếm tư lợi, nhạy giận, nuôi dưỡng điều dữ, vui về điều bất công, mà không thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của bản ngã cũ trong con người cũ. Bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh kế tiếp, tình thương không khoe khoang. Dịch theo tiếng Việt hiện đại có thể bảo rằng tình thương không nổ. Dùng hình ảnh pháo nổ banh xác, nổ rất to, rất ồn, nhưng chẳng còn gì và cũng chẳng ích lợi gì, chỉ làm cho điếc tai giật mình khó chịu. Khoe khoang trong Hy Văn có nghĩa là nói ra thành đạt của mình với lòng đầy kiêu hãnh. Khoe khoang thành quả là thiếu tình thương thật. Khoe khoang là mặt trái của lòng ganh tị. Ganh tị là muốn mình có điều người khác có và thậm chí muốn có nhiều hơn hay tốt hơn. Khoe khoang là hành vi làm cho người khác ghen tị với mình, với điều mình khoe. Ganh tị là tự dằn vặt đến độ tức tối bực dọc với thành công, với hạnh phúc hay niềm vui của người khác. Và nếu có cơ hội thì hạ thấp hay chê bai thành quả đó. Còn khoe khoang là công bố và thổi phồng thành quả của mình. Điều mâu thuẫn là một mặt chúng ta ghét tính khoe khoang của người khác, nhưng chính mình thì nhiều khi không kiềm chế được thái độ hay những lời nói khoe khoang. Tín hữu Hội Thánh Corinto khoe khoang các ân tứ của họ một cách ồn ào đến độ cạnh tranh với nhau, xem ai có nhiều ân tứ hoặc ân tứ của ai có giá trị hơn. Nào là nói tiếng lạ, nào là ơn chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ, nói tiên tri, vân vân. Trong buổi nhóm họ dành nhau nói, không ai muốn nghe ai, người kia chưa nói xong người khác đã xen vào. Thư Corinto thứ nhất chương 14 câu 26-27 ghi, hỡi anh em, nên nói thế nào, khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ ra sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thầy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Ngày nay, chúng ta không lạ gì hình ảnh tương tự trong sinh hoạt hàng ngày, trong các bữa ăn hay các buổi họp mặt thông thường. Một người có một câu chuyện chưa kể xong, người khác xen vào kể chuyện của mình, người thứ ba cắt ngang bảo rằng chuyện đó nhằm nhò gì chuyện này mới hay. Trong khi mọi người chưng hửng thì nhân vật thứ ba cất tiếng thao thao bất tuyệt. Đang nói thì người thứ nhất bỏ đi, người thứ hai quay nhìn chỗ khác. Mọi người đều buồn vì tật xấu khoe khoang. Khi khoe khoang xuất hiện thì tình thương âm thầm ra đi. Chúng ta cần nhìn lại gương từ bỏ quên mình của Chúa Giê-xu ghi trong Philip chương 2 câu 6 đến câu 8, mô tả trọng tâm của sứ vụ cứu rỗi loài người. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Khiêm nhu hạ mình từ bỏ là những phẩm tính cơ bản của tình thương, giúp chúng ta loại trừ tính khoe khoang để thể hiện tình thương. Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với lời Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ những phẩm tính của tình thương, giúp chúng con thể hiện những phẩm tính đó trong cuộc sống để hàn gắn và làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời, những con người thiếu tình thương, khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng thông biết tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Ngài là chốn để con nương náu, Ngài là ánh sáng trên trần gian, Ngài dẫn lối bước chân con đi tới, trọn đời mãi bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được trở về bên Chúa, để con luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con. Ngài là đấng xót thương từ ái, Ngài dẫn lối trái tim của con, lòng này quyết vững tin vào nơi Chúa, trọn đời sẽ bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được nương nhờ nơi Chúa, trái tim con yêu mến, xin Ngài trở che. Ngài là đấng hiến vinh ngời sáng, là dòng nước chứa tràn tình thương, làm tỏa sáng những con đường u tối, là hạnh phúc chúng con luôn tìm. Chúa ơi, cho con được theo Ngài đi tới, đến quê hương thiên đàng con vẫn mơ.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.